Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 2020. Thưa các vị, hôm nay chúng ta đi vô một cái bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mình có nhờ cô Kính Nghiêm cô gửi cho các vị. Đây là bài Trữ Từ Tử Văn. Trữ có nghĩa là chứa lại, để dành lại. Cái bài từ, từ nó là một thể loại trong thi ca nha. Để tự mình cảnh tỉnh thôi. Trữ từ tự cảnh văn, tức là tự mình cảnh sách lấy mình, tự mình khích lệ mình, gọi là trữ từ tự cảnh văn. Tất nhiên là cái phần chữ Hán thì mình không có chép vô đây hết. Hồi này dường như mình cũng ngại đánh vô nhiều quá, với lại tìm ra nguyên văn chữ Hán bỏ vô cũng mất công quá. Copy thì quyển sách nó không cho. Mình cũng dốt cái chuyện này, trong sách thì nó không cho copy cho nên thôi thua. Quan âm lưu thủy, phú quý phù vân, phong quả tán thì lão thiếu thành trần. Bốn câu đầu nó đã gợi cho chúng ta cái nhìn rất là tương đồng với giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta về cái nhìn mọi pháp nó vốn là sinh diệt vô thường, mất còn, không có dừng lại. Và cái chất thi ca đi vô đầu nó cũng rất là dễ thương nha. Các vị còn nhớ là cái bài học đầu mình có cái chủ đề là phù vân đó. Phù vân là gì? Hôm nay mình dịch tiếng Việt là như bóng mây bay. Phù vân là như bóng mây bay. Thưa đại chúng, này cuộc đời này nó không có dừng lại bao giờ. Xã hội này nó đi tới. Và tự thân đời sống mình nó cũng như vậy, nó cũng luôn trôi qua. Cho nên hãy nhìn bên ngoài đó là ngày tháng thì nó như nước chảy qua cầu, giàu sang thì như bóng mây bay. Nó tụ nó tán không có theo với cái điều kiện mong muốn của chúng ta. Nó ưng thì nó tụ, không ưng thì nó tán thôi. Cho nên gọi là phú quý phù vân. Phong quả tán thì lão thiếu thành trần. Khi gió lửa mà nó tan rồi thì già hay trẻ gì nó cũng thành bụi bặm cả. Nó hàm hai ý nơi đây. Ngay nơi hình hài tứ đại của chúng ta mà nếu lửa với gió mà nó không hợp nhau, nó không có chịu phối hợp nhau, thế thì mình đã ra gò nằm rồi, hoặc là mình vô lò thiêu rồi nghe. Ở nơi đất nước Hoa Kỳ này mình hay hù dọa các Phật tử rằng là nếu không khéo thì các vị xuống Big Family các vị nằm thôi. Tại vì đó là cái nơi nổi tiếng. Muốn hay không muốn gì tới tuổi già và không còn thở nữa thì người ta đưa xuống đó để đốt thành tro bụi thôi. Đời mình thưa đại chúng rằng nó không có cái gì ghê gớm cả, nó chỉ là một chút khói bay lên bầu trời thôi. Ai đã từng có người thân đưa vô lò thiêu rồi, các vị bấm nút thì các vị nhìn thử cái khói trắng nó bay có chút xíu là hình hài ngàn vàng của các vị nó biến mà hư vô ngay à. Cho nên mình hãy khéo, bằng không thì cuộc đời nó là như vậy đó. Phong quả tán thì lão thiếu thành trần. Đoạn phía dưới mình không có chép cái văn bản chữ Hán, mình chỉ chép bản dịch thôi. Mình đọc cái bản dịch giải thích một chút rồi chúng ta đi vô cái nội dung. Tháng ngày như nước chảy, giàu sang tở mây trôi. Khi gió lửa tan đi, trẻ già thành bụi bặm. Hồn phách lìa xác thân như mộng, đường mưu sinh tất bật kéo lôi, thường trêu cợt đưa tay bắt bóng. Thưa đại chúng, là ba câu này thì mình có sửa lại một vài chữ. Ở trong các văn bản, hình hài của các vị đành rằng nó sống động như vậy, nó đáng quý như vậy. Nó không có biết nhường nhau gì về cái chuyện đoạt lợi tranh danh. Thế nhưng mà khi hồn phách lìa rồi thì hình hài này nó không có cái nghĩa lý chi cả. Và nhìn tới nhìn lui thì một đời người nó chẳng qua chỉ là một giấc mộng lay quay. Và trong giấc mộng thì tranh hơn, tranh thua, tranh lợi, tranh danh. Thế nhưng mà chợt thức giấc rồi thì thưa các vị thấy mình vẫn nằm ở trên giường chứ không có khác biệt gì cả. Có những giấc ngủ mình bị cọp rượt, mình bị kéo đi để hành tội, thế nhưng thức giấc thì không có bị kéo đi đâu cả. Đó là những giấc mộng dữ. Giấc mộng hiền thì thưa đại chúng là có những lúc thấy mình rất là sang trọng, đi dự tiệc, đình đám với người ta. Thế nhưng mà tới lúc thức á, thì các vị vẫn còn nằm trên giường, vẫn bụng đói meo thôi, không có ăn được cái món chi của hoàng đế đã chiêu đãi cả, cho nên hồn phách lìa xác thân như mộng là vậy. Đường mưu sinh tất bật kéo lôi. Thưa đại chúng rằng là dù trong cái cõi mộng, đời người này 50 năm, 70 năm nó qua rất là nhanh. Thế nhưng mà ta có một hình hài cát bụi, ta có thêm những cái sự liên hệ chằng chịt với bao nhiêu người thân. Do vậy cho nên kiếm được miếng sống qua ngày, làm tròn được trách nhiệm của một con người, đôi khi nó là một việc tất bật cả đời, nó lôi kéo mình không có phút ngừng nghỉ nghe. Đường mưu sinh tất bật kéo lôi, thường trêu cợt đưa tay bắt bóng. Thưa đại chúng rằng là cái giàu, cái nghèo, cái lợi, cái danh, hay nói cách khác là cái tình, cái tiền giữa trần đời này, nó như là chiếc bong bóng vậy. Các vị đưa tay, các vị chụp nó, có khi là nó biến mất và hư vô. Và đôi khi là ta chưa nắm được, nó đã tan biến. Có những khi mình nắm được trong tay, nó cũng tan biến rất là dễ. Hai câu dưới thì nó hơi khó hiểu một chút, tại vì nó có một cái điển cố. Hạt đầu đỏ chín nổi có thừa, vượt vũ môn trần gian mấy kẻ. Hạt đầu đỏ là biểu trưng của hạng cao sĩ giữa trần đời này. Họ sống giữa nhân gian nhưng mà họ có thể coi thường nhân gian. Họ sống ưu du như những người ẩn cư nơi núi rừng, không màng lợi danh. Vượt vũ môn trần gian mấy kẻ là những người đua chen lợi danh, vượt đến ba lớp sóng cao ở sông Trường Giang để có thể từ con cá chép biến thành rồng đó, không có dễ kiếm. Cái nghĩa bóng nơi đây đó là, thưa các vị, mình đi vào con đường tâm linh để tu tập, nuôi dưỡng mình bằng phước lành thì có thể kiếm ra, tức là có thể dễ làm hơn. Nhưng mà chen đua trong cái chốn quan trường, kiếm chút lợi chút danh để khoe với đời, không có dễ tìm được. Tại vì trong một cái khoa thi ngày xưa, thưa các vị, là những người đỗ được tam kỳ, tức là tam trường, không phải đơn giản đâu nghe. Những người làm quan chấp chánh cái triều đình cũng không phải kiếm được mấy người. Và nếu đi vào con đường võ nghiệp thì dường như là nhất tướng công thành vạn cốt khô ạ. Một vị tướng mà lên đến cái ngôi vị lãnh đạo một đoàn quân đó là đã hàng vạn con người phơi xương ngoài chiến địa. Các vị thấy là những cái người gắn những cái ngôi sao tướng lãnh của đất nước Hoa Kỳ này, các vị dõi theo cái chiều dài, cái con đường binh nghiệp của ông thì thưa các vị rất dài nhé. Ai cũng biết rằng nơi đất nước Hoa Kỳ này có nhiều người Việt, họ được tổng thống thăng cấp lên tới hàng trung tướng vân vân. Các vị thử đọc vào lịch sử thì thấy họ đã từng đi vô quân ngũ từ những năm 20 ngoài cho tới 60, 70 mới bò lên đến cái cấp bậc của những vị tướng. Trên con đường họ đi, thưa các vị, là trải đầy mồ hôi. Và nếu đó là những người thành công binh nghiệp vào những giai đoạn chiến tranh thì biết bao nhiêu xác người ở dưới chân họ. Cho nên ở đây hai câu là vượt vũ môn trần gian mấy kẻ là như vậy. Chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu tỏ tánh linh thông. Cầu giải thoát chánh giác viên thành, giữa thế tục tâm thanh viên diệu. Thực ra thì dù cho anh có là vương là tướng, anh có là người giàu sang bao nhiêu đi nữa, anh có là người được thiên hạ cúc cung đảnh lễ, hay là được vạn người yêu mến, thế nhưng mà thưa các vị, nó thoáng chốc và mất một kiếp tử sinh rồi. Thế cho nên nếu người có được cái năng lực trí tuệ thì họ quay đầu lại, họ nhận diện được rằng là nơi cái hình hài sinh diệt này nó có cái bất sinh diệt, nơi cuộc đời bồng bềnh trôi xuôi như nước chảy qua cầu này nó có cái không trôi xuôi, và thấu ngộ được điều này gọi là hợp tâm yếu tỏ tánh linh thông nghe. Hiểu biết được điều này, nhận ra được điều này thì gọi là người khéo hồi quang phản chiếu ngay là hình hài tứ đại, nhận ra cái pháp thân không sinh không diệt. Cầu giải thoát chánh giác viên thành, giữa thế tục tâm thanh viên diệu. Người thấy được lẽ đạo, an trú ngay nơi pháp hành trì và sống được với đạo lý thì thưa các vị, ngay nơi cuộc đời này họ có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Và giác ngộ thành Phật thì cao xa, nhưng mà cái thành tựu gần đó là nếu chúng ta là những người thừa hưởng cái pháp tu của truyền thống như các vị Phật tử Việt Nam, niệm Phật cầu vãng sanh, thì cuối cùng mà chúng ta cũng vượt thoát cái con đường nổi chìm trong ba cõi. Nếu mà mình đi theo con đường của thiền tập, thể ngộ được bản tâm, thì thưa các vị, ngay một đời này có thể đoạn đứt được cái con đường lanh quanh của ba cõi và biết được mình rời này tứ đại rồi, mình sinh về đâu, đây là cái ít yếu nhất của một đời sống phát triển. Còn không thì thưa các vị, dù cho hoàng đế hay cái ăn mày, người tu hay là người trần thế chi mà không thấy được nẻo đạo, thì tới cái lúc rời bỏ hình hài tứ đại này, các vị vẫn cứ co quắp, vẫn sợ sệt, vẫn bất an, vẫn hoảng loạn thôi. Cho nên cầu giải thoát chánh giác viên thành, giữa thế tục tâm thanh viên diệu. Chưa nói đến cái đạt ngộ cuối cùng, thành đạt con đường tu nghe. Thấy được đạo rồi, thưa đại chúng rằng là ngay giữa trần đời, nó đầy nhiễu nhương xao động, đầy bất an này, tâm ta vẫn an lạc, vẫn tròn sáng, vẫn sống được từng ngày trong cái thể tánh rất là màu nhiệm. Cho nên giữa thế tục tâm thanh viên diệu. Tám câu cuối đoạn này mình giải thích luôn. Mộng hiện bao nhiêu thứ, tỉnh ra vốn trống không, trong giấc mộng sinh nhỏ sinh to, sau khi tỉnh không tơ không tóc. Thưa đại chúng rằng là trong giấc mộng mình có thể làm hoàng đế, có thể làm ăn mày, có thể làm người giàu, làm người nghèo, vân vân. Có bao nhiêu thứ chung quanh, bao nhiêu sở hữu của các vị. Thế nhưng mà tỉnh ra rồi thì mọi thứ nó trở thành là rỗng không, không có chi cả. Tức là trong giấc mộng thì có nhỏ có to, có đẹp có xấu, có vinh có sang, có hèn kém, có hoàng đế và ăn mày. Thế nhưng mà tỉnh ra rồi thì không có một cái chi còn lại trước mắt các vị cả. Tâm thanh tịnh không bụi không nhơ, thân kiên cố không sao không trước. Trong khi đó thì nếu mình thấy được đạo lý thì thưa các vị, bản tâm của các vị vốn là thanh tịnh, không ô uế chút nào. Không có cái chi mà nhuộm bẩn được tâm thể của các vị cả. Thân kiên cố nơi đây đó là thân kim cang bất động của các vị, hay là pháp thân không sinh không diệt của các vị. Thể ngộ rồi thì thưa đại chúng rằng nó không có trước, không có sau, không có mới, không có cũ, và các vị liền đồng đẳng với pháp thân của mười phương chư Phật. Sắc hoa xuân đó đó tươi màu, bóng trăng thu tròn đầy viên diệu. Khi thể nghiệm được điều này rồi thì các vị thấy từng cọng cỏ lá cây ở nơi hành tinh này nó sáng bừng lên ánh sáng giác ngộ. Và các vị thấy là mọi cái hiện tượng vật lý giữa trần đời này không có cái chi mà không có tròn sáng, không có màu nhiệm, không có viên mãn cả. Đó là mình giải thích cái đoạn trữ từ tự cảnh văn để cho đại chúng có thể nắm được những vấn đề mà chúng ta sẽ học hôm nay. Tất nhiên là cái phần dưới này mình có ghi vài nét để cho các vị tiện theo dõi nội dung của buổi học, là mình sẽ khai triển 5 điều thôi. 5 điều đó gồm có: một là như nước trôi xuôi, thứ hai là còn chút gì để nhớ, thứ ba là sống như chưa từng được sống, thứ tư là cơ hội đang có, thứ năm là hãy tận dụng một đời này cho một việc mà thôi. Đó là 5 điều mà mình nghĩ gợi ý ra nơi đây để cúng dường cho đại chúng buổi học này. Như đó là có thể đóng máy lại, hồi hướng nghĩ được rồi, tại vì việc đang làm đã làm. Thưa đại chúng, là cái việc đầu tiên mình chia sẻ đó là như nước trôi xuôi, rất là thi ca. Thực ra thì cả một cái dòng văn học, tức là cả một cái chiều dài của dòng văn học từ Đông Tây Kim Cổ Chi, khi người ta có xúc cảm, người ta đều cảm nhận điều này đầu tiên, đều thấy cái chất vô thường, đều thấy cái sự bồng bềnh luôn đi qua và chưa hề dừng lại. Đây là cái sắc thái đầu, nó không chỉ dành cho người tu chúng ta nhận diện, mà kể cả những người có một cái tâm thức bén nhạy họ đều nhận ra điều này. Thế thì điều này thưa đại chúng rằng nếu mình nhìn vô kinh văn Phật thì các vị cũng thấy là Đức Thế Tôn cũng từ cái cảm nghiệm này, Ngài xuất gia Từ cảm nghiệm này, Ngài có những bài thi kệ dạy cho chúng ta. Ví dụ như Ngài nhìn được cái vô thường trong đời sống, Ngài nhìn được cái già trong người trẻ, nhìn được cái nỗi nhục nhằn trong cái cách kiếm sống và đời sống giữa chúng ta, cho nên Ngài đi tu. Và cái hình ảnh cuối cùng đập vô mắt Ngài để Ngài trở thành bậc chánh giác là hình ảnh chi? Là một đạo sĩ nghe. Sống giữa trần đời nhưng mà thong dong nhẹ nhàng, rất ư là tĩnh tại, không có tất bật, không có khốn khổ, không có lăng xăng chạy vậy vì miếng ăn cái uống. Tại vì ôm bát đi sinh thì có gì đâu mà lo. À, thưa đại chúng rằng là đời sống của một người du sĩ, tức là một người Bà La Môn trong quá khứ, và cả một cái dòng chảy đạo Phật rất là lâu, họ đều sống bằng cái việc là đi sinh thôi. Thế là nếu chúng ta nhìn bằng cái nhìn của con mắt người hiện đại thì ta nghĩ rằng đây là một gánh nặng xã hội, không đi làm, cứ đi sinh thiên hạ sống thôi. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn bằng cái chiều hướng khác thì nó khác nha. Xã hội này, thưa các vị, chưa chắc gì chúng ta phát triển về vật chất đến đỉnh cao như xã hội Mỹ mà được gọi là một xã hội hạnh phúc. Phải không? Có những xã hội rất nghèo, nhưng mà họ đo cái mức độ là thu hoạch của người dân của họ là mức độ hạnh phúc, chứ không phải là cái mức độ về của tiền, về đô la, về khả năng tiêu xài. Ví dụ trên hành tinh chúng ta có một vùng đất nó lọt thỏm giữa những quốc gia rất là lớn, giữa Trung Quốc nè, Ấn Độ nè, vân vân, đó là đất nước nào các vị nhớ không? Bhutan á. Một đất nước nó không á, phải là rộng lớn lắm, nó bị ép giữa những đại quốc và đời sống của họ, thưa các vị, nó vẫn còn rất ư là thấp so với đời sống của dân Hoa Kỳ. Cái chuyện cell phone đối với họ là chuyện rất ư là thừa thãi và xa xỉ. Họ vẫn còn chùm củi. Và cái điều đặc thù là, thưa các vị, là ngay bây giờ những con người ở đất nước Bhutan kia, họ vẫn còn sử dụng củi để đốt. Họ đi bộ là chuyện bình thường. Tới trường đi học, thưa các vị, là họ mặc đồng phục và những cái sắc phục họ mặc đó, mình thấy nó lượm thượm, nó không có một bộ Âu phục nào cho ra vẻ cả. Thậm chí là hoàng đế, thậm chí là hoàng hậu, thậm chí là thủ tướng của đất nước họ đến những cái trung tâm văn hóa lớn của Canada thuyết trình đã mặc chiếc áo giống như là một chiếc áo từ ba đời nào mang về. Thế nhưng cái niềm tự hào của họ rằng là đất nước của họ, cái sự thành đạt lớn nhất là mang đến hạnh phúc cho người dân á. Thế rồi chúng ta nhìn vào đời sống của họ, thấy cái sự chậm tiến của họ, ta đánh giá rằng là ôi, đây là những con người quá ư là tục hậu, thiếu văn hóa, không có đeo đuổi kịp với cái sự phát triển của xã hội công nghiệp. Và nhất là cái thời đại người ta tiến đến công nghệ điện tử tới 5G, sắp sửa tới 7G, 8G rồi mà cái anh chàng này vẫn còn lạc đạt, quá ư là dấu ư, khó. Anh chàng đó, thưa các vị, tốt nghiệp mấy cái bằng tiến sĩ ở Đại học Anh đó chứ. Đại học Cambridge ở Anh đó, là anh đã từng vô học, anh về. Thế nhưng mà thưa các vị, anh lấy cái giá trị đời sống đó là có được hạnh phúc mới được gọi là giá trị, chứ không phải là có được nhiều của cải sở hữu. Rồi ta trở lại, thưa các vị, cái hình ảnh của một tu sĩ là Đức Thế Tôn ngày xưa giác ngộ đó không phải là cái chiếc cell phone sáng giá để mơ ước, mà hình ảnh của một vị tu sĩ nghe giác ngộ được đạo lý vô thường và kích động được tâm Bồ Đề, đó là hình ảnh rất là tĩnh tại, an bình, một vị đạo sĩ ôm bát đi sinh thôi. Thế cho nên mình xin trở lại, thưa các vị, nếu thực sự đời sống của mình mà biết giá trị thực sự nó nằm ở đâu á, thì điều thứ nhất là mình không có quá đổi là tất bật ngược xuôi để kiếm sống. Không có đến đổi là vì cái chuyện của tiền mà mình bỏ một cái thân mẹo dậu này để kiếm của kiếm tiền, để đổ bệnh ra đó rồi mất một mạng người, không nên đổi vụng về như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, cái dòng văn học như mình nói nó là cả một cái bề dày của nó, từ Đức Phật cho tới những con người có một cái tầm cảm xúc rất là bén nhạy, họ đều cảm nghiệm về vô thường cả. Từ đó nó hình thành những cái nét văn học để đời. Tuy nhiên cái điều mình nói nơi đây nó là thế này, thưa các vị. Đó là những dòng kinh văn ban đầu Đức Phật muốn giới thiệu về đạo lý thì Ngài đều giới thiệu đến chúng ta cái bước căn bản là khổ đế nha. Mà cái tượng trưng của khổ đế là vô thường. Và những bài kinh Pháp Cú á, có nhiều bài thi kệ rất là hay. Cái chất liệu này nó trải dài luôn cả một cái chiều dài văn học Đạo Phật, từ văn học của Nikaya cho tới văn học của Đại Thừa và của Thiền Tông cũng vậy luôn. Tức là đây là cái dòng văn học đầu tiên rất giàu có để cho chúng ta cái nhìn rằng cuộc đời như nước trôi xuôi. Mình dẫn ra câu kinh Pháp Cú, các vị nghe, các vị thấy nó rất là hay nhé. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Và ngay cái phần đầu kinh Pháp Cú là phẩm vô thường, nó có tới vài chục bài chứ ít gì đâu. Bài nào cũng hay cả. Có điều dường như là những người con Phật chúng ta là chúng ta không có thưởng thức được những cái án văn học như vậy. Chúng ta chỉ thưởng thức được mấy bài nhạc tình sầu, rồi những cái dòng phim của Hàn Quốc, của Ấn Độ, của Mỹ, vân vân. Chứ còn những cái bài thi kệ tuyệt vời, thâm trầm và nó nuôi dưỡng cái chất giác ngộ trong ta thì ta lại không học được. Đây là cái vụng về nghe. Cho nên xin thưa, cả một cái chiều dài của dòng văn học từ cổ chí kim, từ đông qua tây, từ đời sống trần thế cho tới đời sống của Đức Bổn Sư Từ Phụ, bậc thầy giác ngộ chúng ta, thì cái ấn tượng đầu tiên đó là đời sống này, thưa các vị, như nước chảy trôi xuôi thôi. Các vị không nắm được gì trong đời sống hết. Những câu kinh, những câu chuyện đều đi vào cái nét này nghe. Liên hệ với cái chủ đề như nước trôi xuôi, cái phần 1 mình thưa các vị. Xưa tới giờ cái bài học này hay là những hình ảnh này nó tác động vào thân tâm ta, làm cho ta có thể quay hướng lại để chọn cho mình con đường đi đúng đắn. Dường như nó nhan nhản chung quanh nghe. Thế nhưng mà mấy khi mình có dịp tiếp xúc để giác ngộ đâu. Mình cứ nhìn những cái phù hoa giả dối ở bề mặt thôi. Mình không thấy được những cái nó sâu sắc nằm phía dưới. Dường như tâm thức mình nó cho phép mình chỉ thấy những cái muốn thấy thôi. Mà bậc giác ngộ thì cũng nhìn như mình, nhưng mà nó lại thấy những điều ông giác ngộ được. Còn chúng ta thì những điều đáng ra nhìn để giác ngộ, mà chúng ta nhìn thì lại không giác ngộ, nhìn nó chìm đắm trong đam mê, trong cái sự phung phí một đời nghe. Thế Tôn nhìn thế nào để giác ngộ các vị biết không? Nhìn thấy một con người rất là xinh đẹp, đõm dáng. Ngài nhìn thấy phía sau con người xinh đẹp đó là tuổi già của 70, 80, da nhăn, tóc bạc, lưng còng như cần câu. Còn chúng ta thì không thấy điều đó. Thế cho nên mình trở thành mê muội. Và do vậy cho nên các bậc thánh, thưa các vị, điều thứ nhất hơn ta chỗ là các ngài nhìn cả một cái chiều dài của đời sống, nó trôi xuôi, nó phát triển. Và cái câu hỏi mà chúng ta hỏi là rồi việc gì sẽ xảy ra? Mình không hỏi điều đó. Mình bị chết mê, chết mệt bởi cái phù hoa giả dối thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều rất là gần gũi chúng ta là gương kim cổ. Và nhất là những vị thầy, đa phần các ngài có thể thành đạt được con đường tu tập, có được đạo hạnh, chứng nghiệm được trí tuệ. Đa phần các ngài đều có cái năng lực quán chiếu về đời sống, nhất là thể nghiệm được cái đặc tính vô thường nghe. Còn chúng ta thì chúng ta không thể nghiệm được điều này. Đôi khi mình cũng dẫn xác đi đưa ma, tức là dẫn xác tới lò thiêu tụng kinh cho những người bằng hữu của mình, tuổi trẻ hơn mình. Nó khỏe mạnh hơn mình, nó đẹp đẽ hơn mình, nó có tiền của hơn mình, thế nhưng nó ngã cái đùi nó chết. Và ta đưa nó vô lò thiêu, ta thấy khói trắng bốc lên, nó quyện vào bầu trời, biến mất và hư vô. Thế nhưng mà ta cứ nghĩ là cái chuyện chết là cái chuyện của anh chàng này, chứ còn mình không chết à. Đâu biết, có sợ gãy mình bất cứ lúc nào chứ. Tử thần nó đang ở bên lưng các vị chứ nó ở xa đâu. Nó sờ là đụng các vị đó. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tội nghiệp là ta không hề quán chiếu để có thể nhận diện điều này. Cho nên cái sự khác biệt giữa mê và ngộ đó chỉ ở cái điểm căn bản rằng là anh có nhìn mọi pháp như bản chất của nó không. Nhìn như bản chất của nó là chi? Đó là nhìn rằng nó rất bồng bềnh, nó rất giả vờ, nó tụ rồi nó tán, nó có rồi nó không, rất ư là chóng vánh thôi. Có thể từ gặp nhau hôm nay rồi mai không gặp nữa, không lường được đâu nghe. Và cũng có thể hôm nay thì nhìn coi mặt mày dễ coi đó, rồi ngày mai ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cần một cái tai nạn, một cái hoạn họa, một cái bất thường thôi thưa các vị, mặt mày mình nó biến đổi chứ có phải như vậy đâu. Đó là điều thứ nhất xin gọi để cho đại chúng lưu ý rằng là cũng là cái nhìn như nhau. Thế nhưng mà bậc trí họ giác ngộ thì họ nhìn mọi pháp nó như nước chảy trôi xuôi thôi. Thế rồi chúng ta đợi đến bao giờ chúng ta mới có được cái nhìn quán chiếu giác ngộ đây? Sang năm ư? Chắc gì sống tới sang năm đâu. Và hoàn cảnh này nó không có đợi chờ các vị đâu nghe. Không ai lường được chuyện gì cả. Kinh tế Mỹ nó đang lên, đột nhiên cái con virus không thấy bóng hình của nó là đâu cả. Nó đáp xuống đất nước Hoa Kỳ, nó làm thành cái chuyện khủng hoảng. Chuyện khủng hoảng về người chết như rạ. Đến nỗi là thành phố New York phải đem những xác chết đông lạnh để dành đặng đặng đốt. Lò đốt không kịp cho nên đông lạnh để dành đó. Giống như là mình mua thức ăn về nhiều quá mà đông lạnh để dành vậy. Thì tình trạng người chết ta đông lạnh để đó, để đốt từ từ. Thế rồi dịch corona nó vẫn còn chưa qua, xã hội nó lại thêm một loạn lạc mới, là cái tình trạng bạo động của một nhóm người. Và thưa các vị, nó làm thành cái sự bất an. Và mới đây mình nghe có chuyện bắn nhau ở cái vùng rất gần chúng ta nghe, ở vùng Riverside có một chuyện cảnh sát cùng có một cái tên côn đồ nào đó và giết hết một anh cảnh sát thì phải. Thưa các vị, ta không lường được chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta đợi bao giờ mới giác ngộ đây? Đây là câu hỏi hơi khó trả lời cho chúng ta. Tại vì chúng ta có thói quen trù trừ hẹn mai và hẹn mốt. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi mình học bài học này rồi thì các vị nên nhận diện rằng là mọi pháp giữa trần đời này nó như nước chảy, nó qua trước mắt các vị rất là nhanh. Và cứ một ngày nó đi qua là ta không bắt lại được đâu. Một năm thống thưa đại chúng rằng là các vị không có mong cái cơ hội trở lại. Nó già đi chứ nào không thể trẻ lại được nghe. Cái cơ hội trở lại chỉ có đợi mất một hình hài này, các vị kiếm một ngũ quẩn khác ghé lại. Nhưng mà chưa chắc gì ta có lại một ngũ quẩn mới. Thưa đại chúng rằng là ở trong Thích Môn Tự Cảnh mình đã có dẫn ra cho các vị nghe một câu chuyện đó. Câu chuyện thứ hai cũng rất là lý thú, đó là ngài Xà Giả Đa. Thưa đại chúng rằng là Thế Tôn Niết Bàn cũng khoảng chừng 500 năm thì ngài Xà Giả Đa đó là một vị tỳ kheo tăng chứng quả La Hán. Ngài ở ngoại thành, thành phố đó, thành phố Ca Thấp Di La thì phải. Thế là một hôm ngài dẫn đồ chúng đi vô nội thành khất thực. Và trên con đường khất thực thì ông đứng trước cửa thành, ông trù trừ. Mặt ông buồn, rất là tội nghiệp. Gọi là mắt buồn đẫm lệ đó. Đệ tử nói bạch thầy, lý do gì mà thầy đứng trù trừ trước cổng thành, mặt thầy buồn như vậy? Ngài bảo rằng là đợi nhân viên đến ta nói cho các ông nghe. Thế rồi đi vô nội thành khất thực, đi ngang qua một cái nhà, nghe tiếng con quạ nó đậu trên cái mái nhà, nó kêu quạ, quạ, quạ. Cái mặt ông rạng rỡ niềm vui. Đệ tử hỏi nhà bạch thầy, lý do gì mà thầy nghe tiếng quạ kêu, thầy mừng, thầy vui như vậy, như gặp người thân vậy? Ngài bảo rằng là đến nhân duyên đủ đầy ta kể cho các ông nghe. Và thưa đại chúng là tới chừng về thọ trai xong, buổi chiều hôm đó chư tăng vây quanh bạch thầy, giờ này là cái giờ nhân duyên rất là thuận tiện, xin thầy kể cho chúng con nghe nhân duyên gì mà thầy đứng ở trước cổng thành thầy bàng hoàng thầy buồn, và nhân duyên gì thầy nghe tiếng quạ kêu thầy lại vui như vậy? Thưa các vị rằng là ngài kể lại, ngài nói là ta đứng ở cổng thành thì có một con quỷ dạ xoa, nó thưa ta rằng là bạch ngài, ngài là bậc thánh La Hán, ngài có thần thông rất lớn, xin ngài đi vô trong thành, ngài gặp mẹ con cũng là con quỷ La Sát. Mẹ con hứa với con rằng là vô kiếm thức ăn mang về cho con, nhưng mà con đợi chờ cho tới hôm nay là 500 năm đi qua rồi. Con mong một chút thức ăn mẹ đem về mà không đem về được. Xin Thầy dùng cái năng lực từ bi và dùng thần lực của một bậc La Hán Ngài giúp cho con để con có được chút thức ăn. Các vị nhớ nghe, 500 năm chứ không phải là 5 tháng hay là 5 ngày gì đâu nghe, 500 năm đi qua rồi. Trong mẹ về, mang thức ăn về, nhưng mà trong hoài mẹ không mang về. Ngài nghe điều đó, Ngài thấy tội nghiệp cho chúng sinh ở trong cảnh giới vô hình, nó chịu đói triền miên. Do vậy cho nên ta buồn, mắt ta chảy nước mắt là như vậy. Rồi khi đi vô thành khất thực, ta đứng ngần ngừ, ta nhìn con quả nó đang kêu quả quả là do vì đã 91 kiếp trước. 91 kiếp nghe. Thì cái thời gian của nó, thưa các vị, chắc cũng khoảng chừng vài trăm năm chứ không ít đâu. 91 kiếp xưa ta dùng thần thông nhớ lại thì lúc đó ta là một bà la môn. Lúc còn trẻ trung mới có gia đình, nhưng mà ta đã chán đời sống của gia đình, ta muốn đi tu. Thưa đại chúng, mình lặp lại chuyện này. Đó là khi Ngài Xà Giả Đa, Ngài kể chuyện lại về cái nụ cười của Ngài. Ngài nói rằng là ta dùng thần thông nhìn lại thì con quả kêu kia nói vốn là con của ta trong 91 kiếp trước. Ta nhớ rằng lúc ấy ta phát tâm lành đi tu, nhưng bố ta bảo rằng là ta có một mình con là con trai, rồi con đi tu rồi không có người nối dõi dòng họ, cho nên con để lại cho ta một đứa con rồi đi tu cũng được. Thế rồi ta đành phải nghe lời, có vợ và sinh ra cho bố ta đứa con. Và tới chừng con ta được 9-10 tuổi chi đó, thì ta nói với bố rằng là lời của con hứa đối với bố đã xong rồi, bây giờ con có quyền đi tu. Bố ta không nói gì với ta cả, mà nói với đứa bé rằng nó con sắp mồ côi rồi, con có biết không? Bố con sắp bỏ con đi đó, con phải làm sao giữ được bố con. Thế là đứa bé kia nó tới, nó ôm chân ta, nó bảo rằng bố ơi, bố nỡ lòng nào bỏ con mồ côi vậy sao? Con không có bố ở nhà, con khổ lắm, bố thương con, bố hãy sống với con đi. Thế là lòng ta rất đau, ta không nỡ rời gia đình ra đi. Và cuối cùng thì mất một kiếp đó, ta không có hoàn thiện được ước nguyện là làm thành một người tu tập. Và các ông hình dung rằng là từ ấy đến nay 91 kiếp đi ngang qua, ta chưa hề gặp lại đứa bé này. Tới hôm nay gặp lại đây thì ta đã là người đã chứng được đạo quả, đã an trú trong giải thoát. Nhưng mà con ta thì nổi trôi trong cõi luân hồi, cho tới 91 kiếp sau ta mới gặp lại, nó đang thọ thân quả. Thưa các vị, cuối câu chuyện đó thì Ngài có nói một câu, đó là cửu thập nhất kiếp lưu chuyển ngũ đạo, dĩ sinh tử thân vị tầng tương ngộ. 91 kiếp đi ngang qua, nổi trôi trong sáu nẻo luân hồi. Ngày xưa dùng chữ ngũ đạo, nhưng mà đúng là lục đạo luân hồi nghe. 91 kiếp đi qua, nổi trôi trong đường luân hồi. Khi đã thọ thân sinh tử rồi, chưa có cơ hội gặp lại bao giờ, chưa từng gặp lại bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình thưa nơi đây, để trở lại cái điều mình muốn nói, đó là thưa các vị, chúng ta đợi đến bao giờ? Thọ được một thân, làm con người giữa trần đời này, có được nhân duyên lành để phát tâm tu tập, tạo phước điền để có thể sinh về cảnh giới lành, để vượt thoát cái cõi khổ, là một sự thông minh, nhưng mà vẫn là thông minh bình thường thôi. Thông minh cao vời nhất đó là lợi dụng một kiếp này thành tựu được cái sự nghiệp giác ngộ, để đoạn đứt được con đường lanh quanh trong ba cõi. Đây là cái sự thông minh cao vời nhất. Điều này thưa các vị, ta hãy tự nhủ lòng mỗi khi có buồn, có giận, có ghét, có thương. Mình nhủ lòng mình coi, mình muốn ở trong cái cảnh giới trần gian này thọ tứ sinh bao nhiêu kiếp nữa, mà mình cứ gắn chặt đời mình vào những nỗi buồn, niềm vui, những sân, những si, những phiền, những muộn như vậy. Khi mình hỏi lòng mình như vậy thì các vị đã có khả năng trị liệu được tất cả những cái tâm cảm nó trần tục của các vị. Đã có thể rũ bỏ được những buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn rất là dễ. Tại những điều đó nó rất ư là cỏn con, nó không đáng để cho mình đầu tư đời mình, để cho mình dồn thân tâm năng lực của đời mình cho những chuyện giận nhau, ghét nhau, trách cứ nhau, buồn phiền nhau. Đời sống mình, thưa các vị, nó còn nhiều việc để làm hơn chứ. Đâu phải chỉ có một việc, đó là nói xấu, nói tốt về nhau. Đâu phải chỉ có một việc là dành với nhau từng cái chút lặt vặt nhỏ nhoi trong cái chốn mộng mị này. Đó là hãy đặt câu hỏi, đợi đến bao giờ ta mới đi vào con đường tu tập. Kế tiếp điều này, thưa các vị, đôi khi các vị nhìn lại đời sống mình cũng thấy hơi ốt dột nha. Tôi nghĩ chắc cái từ ốt dột nó cũng quen với các vị chứ. Ốt dột là mắc cỡ. Thế nào là cảm thấy thẹn thùng với chính mình? Thưa đại chúng, rằng đôi khi các vị nhìn coi mình bỏ từng ngày trôi qua không thương tiếc. Một ngày tâm thức mình nó không gắn được với pháp đi tu, không làm được một thiện sự. Mình đã đầu tư một ngày của mình cho những cái việc buồn, giận, ghét, thương rất ư là vô lý. Đây là cái tội nghiệp đầu tiên, là không sử dụng một ngày xứng đáng mà lại sử dụng một ngày để vùi chôn đời mình, để hủy hoại đời mình. Đây là cái tội nghiệp nhất nha. Tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, là mình để cho một ngày trống vắng, không biết làm việc chi cả. Và đa phần cái trạng thái tâm thức ta mà không hiểu pháp để hành trì thì mình chỉ có một việc là thở dắn than dài đi vào đi ra. Nhiều lắm đó là kiếm cái gì bỏ vào miệng, kiếm cái gì đó để uống cho nó lấp đầy cái nỗi cô đơn của lòng thôi. Đa phần chúng ta đều như vậy nghe. Mua thức ăn để đầy chung quanh nhà hết. Đi vào đi ra đi tới đi lui. Cứ buồn quá rồi ăn để cho nó đỡ cô đơn thôi. Và một ngày đi qua vậy thì thưa các vị, cái tội nghiệp là các vị tìm là không được đâu. Mất tiền ta tìm là được, mất cái thứ chi thì có thể bỏ thì giờ, bỏ công sức. Và bằng cái nhiệt tình đam mê thì các vị còn có thể tìm lại. Thế nhưng mà mất một ngày đi qua là mất đi một chút sức khỏe đời sống, bị đẩy dần đến cái chết, ta không cách chi tìm lại được cả. Thế nhưng mà mình lại để cho từng ngày trôi qua không thương tiếc. Nên nhớ, cứ mỗi ngày đi qua, rất nhiều người thân ta đã ra đi nha. Mỗi một ngày đi qua, thưa các vị, là đời sống nó bấp bênh, nó vẫn như vậy thôi. Các vị làm gì đó hay không làm gì đó thì đời sống nó vẫn cứ vậy, nó bồng bềnh, nó trôi thôi. Đơn giản nhất như các vị có mặt nơi đây khoảng chừng 40 năm, nơi đất nước Hoa Kỳ. Các vị thấy là dường như xã hội Hoa Kỳ này nó là như vậy. Nó cứ biến động. Cái năm 61, 62 gì đó thì cũng một chuyện xảy ra nó còn nặng nề hơn bây giờ. Đó là người ta bắn chết một sư Martin Luther King đó. Mình tưởng chừng như là trời sụp đến nơi. Thế nhưng mà các vị nhìn coi là nước Mỹ nó vẫn hùng hổ đi tới, mọi việc nó đi qua thôi. Thậm chí các vị còn nhớ rằng là năm 1944, 43 gì đó, Nhật nó nghĩ rằng là nó có thể triệt hạ nước Mỹ bằng một chuyến đánh vào Trân Châu Cảng, oanh tạc hàng không mẫu hạm. Thưa các vị, sau đó rồi thì trong vòng có 2 năm thôi thì cường quốc Hoa Kỳ vẫn là cường quốc Hoa Kỳ nghe. Điều này nó cho chúng ta biết một điều, thưa các vị sống nơi đây, các vị làm hết bổn phận của chính mình, nhưng mà các vị nên hiểu một điều rằng là không hề làm hết việc, không hề làm hết việc. Đừng nghĩ rằng là mình đưa tay vá trời. Đừng nghĩ rằng là không có mình là xã hội này nó hỗn loạn, thưa các vị không. Nó vẫn như vậy, nó bồng bềnh, nó đi tới thôi. Có ta, không có ta, sự đóng góp của ta nó rất là nhỏ nhoi. Thế nhưng mà nếu một người thông minh, họ biết một điều cần làm, đó là ta làm hết trách nhiệm của ta, hết bổn phận của ta cho xã hội, cho người thân, cho những mối dây ràng buộc. Nhưng ở việc chính yếu là việc của chính mình nghe. Giải quyết cho xong cái việc phiền não khổ đau của mình, đó là cái việc cần phải làm. Người thông minh thì họ biết làm điều này. Còn nếu chúng ta không biết làm điều này thì chúng ta không có thông minh. Mình đã từng sống ở trong chùa từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ 70 ngoài tuổi. Nhiều chục năm đi qua, nhiều ngôi chùa mình từng có mặt và từng ra đi, và nhiều ngôi chùa mình ghé lại, mình ăn cơm trực đôi ba ngày. Mình nhận ra một điều này, thưa các vị, chưa có một ngôi chùa nào hoàn thiện hết. Chưa có ngôi chùa nào gọi là làm xong việc. Hết ngày không hết việc đâu nghe. Và nhất là những chùa viện nơi đất nước Hoa Kỳ, thưa các vị, khi người ta cất xong ngôi chùa, người ta trả nợ rồi, người ta làm chi tiếp, các vị biết không? Vay nợ tiếp, làm tiếp. Cái chuyện này nó không chỉ xảy ra nơi đất nước Hoa Kỳ, ngay Việt Nam cũng vậy nghe. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là ta làm hết việc, việc của ta, việc của xã hội, việc của chùa chiền, của già lam tự viện, của người thân ta. Thưa các vị, đời sống con người nó chỉ được tính từng ngày thôi, và các vị sống một ngày là đáng quý một ngày rồi. Cho nên các vị nên biết rằng tất cả bổn phận mà ta làm đó, thưa các vị, nó có một mức độ nhất định cho nên không thể hoàn thiện được. Ta không thể sống thêm 100 tuổi nữa để bảo bọc cho con ta nó thành công thành danh, để bảo bọc cho cháu ta nó ăn sung mặc sướng và nó hạnh phúc, nó thoát khỏi những cạm bẫy của xã hội. Không, các vị chỉ làm một việc ngang cuộc đời các vị, giáo dục con của mình đến một mức độ nào đó rồi nó tự trưởng thành thôi. Và những người thông minh thì họ biết việc họ cần làm và biết cái lúc nào họ dừng lại không làm nghe. Và nếu thông minh như vậy thì ta mới có khả năng là trân quý từng ngày, không để cho những ngày tháng nó trôi qua như nước qua kẻ tay một cách rất là tội nghiệp. Và mình thương mình cho đủ. Và thông minh thì phải biết làm điều này. Bằng không thì, thưa các vị, dường như là mình cứ lao theo cái dòng nước chảy trôi thì mình cũng trôi. Và nước thì nó trôi vào biển để nó hòa với đại dương. Còn ta thì trôi mất vào hư vô, mất một đời sống, mất một hình hài, mất một kiếp người. Rồi 91 kiếp sau, các vị mới có cơ may gặp lại. Thế nhưng mà nếu tu có thần thông thì gặp lại còn biết rằng con quạ kia đó là con ta, ngày xưa từng ôm chân ta. Còn nếu 91 kiếp sau mà ta không tu, ta gặp lại thì nào có biết đó là bố, là mẹ, là con, là người thân gì đâu. Cho nên, ngang đây thì đại chúng có thể hiểu được rằng đối với đời sống này rất là đáng quý. Chúng ta hãy nhận diện mọi thứ nó đều trôi qua như nước chảy rất là nhanh. Cho nên mình hãy làm được một điều thông minh là hãy làm cái gì đó cho chính mình ngay một đời này. Đó là vấn đề thứ nhất. Mình chia sẻ để đại chúng có cái nhận định về đời sống này nó như nước trôi xuôi thôi. Cái điều gợi ý thứ hai, thưa đại chúng rằng là đành rằng nước thì trôi xuôi nhưng mà còn cái gì để ta nhớ không? Đó là còn chút gì để nhớ để quên không? Tôi nghĩ rằng cái thế hệ của chúng ta đều biết một cái bài thơ còn chút gì để nhớ. Và dường như người ta phổ nhạc bài thơ này thành một giọng nhạc cũng hay lắm nghe. Một ông thầy tu như mình là thưa các vị thiệt thòi về nhiều mặt lắm nghe. Thứ nhất là thi ca nhạc quả mình rất là trẻ con. Đâu có đi vô nhiều, làm bộ đọc vài bài thơ hù nhau thôi chứ còn đến lĩnh vực đó mình đâu có tham gia nhiều. Thi ca nhạc họa là một loại hình thưởng thức dành cho đời sống của các Phật tử bên ngoài. Còn đối với người tu, thưa các vị, lâu lâu cũng làm bộ nói nhưng mà mình nào hề biết thi ca nhạc họa gì nhiều đâu. Ví dụ như thế này. Một hôm mình đọc cái thông tin mình thấy là bà Thái Thanh bà mất. Mình đọc vô những cái dòng người ta viết về bà. Bảo rằng là trong những bài hát thì bài hát hay nhất, lay động lòng người nhất là bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Mình cũng có một cái bệnh đó là hay đi lạc vô mấy cái nẻo đó nghe. Thế rồi đọc nó, ồ nghe thử Ngày Xưa Hoàng Thị ra làm sao. Và nghe không hết bài nhạc, nghe vài câu biết rồi. Thì nó hát vậy thôi. Thế rồi thấy bảo rằng là đây là bài thơ của một người đó là Phạm Thiên Thư. Mình lại tìm thử coi cái bài thơ này nguyên gốc nó ra làm sao. Cho nên làm bộ trích dẫn một vài bài thơ cho nó có cái nét thi ca với người ta. Bằng không thì nói đạo lý một hơi bà con họ là tắt máy rồi đi ra cho rồi. Cho nên là phải dùng cái cách này để chiêu dụ anh hùng thôi. Và cái điều mình thưa nó đây, thưa các vị, còn chút gì để nhớ đâu có hàm nghĩa rằng là chúng ta đi vô cái bài hát hay là bài thơ còn chút gì để nhớ. Mà điều mình muốn nói nơi đây nó là thế này, đó là ở đời sống vật lý Thì có thứ thì nó trôi nhưng mà có thứ nó không trôi nghe. Ví dụ như vật chất thô thì nó trôi, nhưng mà loại vật chất mịn thì nó lại không trôi. Vật chất thô là chi? Thưa các vị, cái nhà, cái cửa, cái đất, cái đai, mọi thứ mà các vị chạm vào được, các vị nhận diện được, các vị chụp hình, thì thưa đại chúng rằng nó đến, nó đi, nó biến mất và hư vô rất dễ. Thế nhưng vật chất mịn là những thứ mà các vị không thấy bằng con mắt, nó lại không dễ dàng đi qua đâu nghe. Ví dụ cụ thể hơn nữa là thế này, các vị có biết cái con virus corona nó nằm ở đâu không vậy? Không biết nó nằm ở đâu, tại vì nó quá bé nhỏ, kính hiển vi người ta phải phóng đại lên tới hàng trăm nghìn lần, triệu lần mới nhìn ra nó. Thế nhưng mà nó có thể đi rất xa từ ở Trung Quốc, nửa vòng trái đất nó qua tới đây, và thưa các vị, bây giờ nó vẫn còn có mặt, nó trấn ngự nơi đất nước này, 50 tiểu bang Hoa Kỳ vẫn còn khốn đốn của nó. Thì các vị thấy, nó cũng là một loại sinh vật bé nhỏ, nó không cần thức ăn gì cả, nó không có miệng mồm gì cả, nó không cần nạp năng lượng từ ngài. Thế nhưng mà nó bám vào các vị rồi, nó nhai rụm cái phổi của các vị một cách nhẹ nhàng thôi, và các vị lâm vào cái chết, nó không phải là khó khăn chi. Có lần đó người ta đồ họa về hình ảnh của corona, tức là con virus corona Vũ Hán á, nó ăn lá phổi mình thấy khủng khiếp nha. Khi nó đi vô rồi nó ăn phổi các vị giống như một đàn mối vậy. Nó bám vào tế bào sống của các vị, làm thành thức ăn của nó, là nó phá vỡ từng tế bào và nó lây lan một cách chóng mặt luôn. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là thực tiễn để thưa nhau rằng là vật chất thô thì thưa các vị nó biến mất rất là dễ. Từ cái nhà đấu thành tro bụi rất là dễ. Thậm chí hành tinh to lớn như thế này, thế nhưng mà chỉ cần con người nơi đại địa này nổi khùng lên, bom hạt nhân nổ thì 70 lần đại địa này tan thành tro bụi, chứ không phải là một lần đâu nghe. Cái lượng bom hạt nhân nơi hành tinh như chúng ta bây giờ, người ta tổng kết rằng là từ những quốc gia tiến bộ như Mỹ, như Nga, như Trung Quốc, như Bắc Hàn, vân vân, nó chỉ cần nổ lên là thưa các vị 70 lần, tức là 70 cái hành tinh như thế này cũng thành tro bụi trong vòng vài nốt nhạc thôi. Thế thì vật chất thô thưa các vị biến mất hư vô rất dễ, nhưng vật chất mịn thì nó lại chậm hơn nha. Ví dụ như virus corona, nó có thể làm khó chúng ta cho tới cuối năm nay, chưa chắc gì mà chúng ta phục hồi được cái sinh hoạt bình thường ấy. Cho nên cứ yên tâm học online như thế này cho tới sang năm luôn. Thưa các vị, nói đùa thôi chứ hy vọng rằng là cuối năm nay mình lên San Jose được. Tại vì cái đảo tràng trên kia, thưa đại chúng rằng là cũng đang đợi chờ. Hy vọng tháng 11 lên San Jose. Kệ nó, Covid thì cứ Covid như ngán đất trời chi. Chết thì đã chết rồi, mà nó chưa chết thì nó chưa chết. Cho nên cứ hùng hổ mà tiến tới thôi. Nhưng mà thưa đại chúng rằng cái điều đầu tiên mình đang nói đó là vật chất thô thì nó còn tan biến, vật chất mịn thì nó lưu lại trong không gian rất là lâu bền. Thế nhưng mà có sự phối hợp giữa vật chất và tâm linh, hay giữa vật chất và tình cảm, thì cái sức sống của nó là lâu dài hơn nha. Ví dụ, một hình hài của các vị, nó không phải là vật chất thô mà nó còn có phần tâm linh đi vô, thì thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là cái nguồn cội của nó đã có mặt rất là dài, ta không biết từ đời thuở nào. Có khi mình đã gieo cái chủng nhân rất lành từ ngàn vạn kiếp để mình hiện diện lại giữa trần gian này. Thế rồi khi các vị hiện diện giữa trần gian, dù các vị không cố tình, thế nhưng mà các vị vẫn lưu lại DNA của các vị, tức là di truyền của các vị qua đến nhiều thế hệ con cái của các vị, có khi 500-700 năm vẫn còn dấu vết của đời sống chúng ta. Điều này những nhà khoa học họ khám phá ra rằng là cho dù các vị trải qua tới 20 đời, thế nhưng mà cái dấu vết DNA của các vị từ thủy tổ các vị truyền đạt nó vẫn còn trong các vị nghe. Đó là cũng vật chất, thế nhưng mà nó có một phần của linh thức đi vô, thì nó thành một cái bề dày như vậy, chiều dài như vậy. Để trong một đời sống này, chúng ta đều mang hình hài tứ đại như nhau, đều chịu cái quy lực vô thường như nhau và sinh diệt y như nhau. Thế nhưng mà nếu tâm hồn của các vị đạt đến một mức độ có những cảm xúc nó sâu sắc, nó làm thành những dòng nhạc, viết nên những cuốn tiểu thuyết, hoặc là các vị viết những trang truyện, hoặc là đời sống các vị, nó làm thành một cái gương lành ảnh hưởng đến người xung quanh, thì cái mức độ duy trì của nó, đó là cái mức độ sống còn của nó, sống dai của nó, có thể kéo dài tới vài trăm năm, 500 năm là chuyện thường nhé. Ví dụ, Nguyễn Du chết mất xác cách đây vài trăm năm rồi. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực thưởng lãm thi ca thì các vị đọc vào truyện Kiều các vị vẫn xúc động được. Ngày xưa lúc còn sống, Nguyễn Du bảo rằng là không biết 300 năm sau có ai xúc động về Nguyễn Du không? Bất tri tam bách, dư ni hậu, thiên hạ hà nhân khắp Tố Như đó. Không biết 300 năm sau rồi có ai khóc Tố Như không? Và thưa các vị, có nghe những con người họ có một cái xúc cảm thi ca, đọc vào cái án văn truyện Kiều, họ có khả năng khóc được những giọt nước mắt ngắn dài đối với thân phận đàn Kiều ạ. Thế thì thưa các vị, Nguyễn Du hình hài thì biến mất của hư vô, nhưng Nguyễn Du của xúc cảm thì vẫn còn 300 năm. Rồi có những tác phẩm văn học, thưa đại chúng rằng là nó kéo dài như tới 400-500 năm nó vẫn còn, và giá trị của nó vẫn không thay đổi nghe. Nó chẳng những không thay đổi đối với cái dòng văn học của đất nước đó, mà đối với những dòng văn học của các quốc gia khác, nó vẫn giá trị như vậy. Ví dụ như các vị đọc vào những tác phẩm lớn của Nga chẳng hạn, Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy chẳng hạn. Thưa đại chúng rằng là dù rằng nó được viết ra trong một cái dòng văn hóa khác, trong một nền văn hóa khác, thế nhưng mà cái trình độ của họ đạt đến cái mức độ phối hợp giữa lịch sử nè, giữa xúc cảm tâm hồn nè, giữa tri thức của một con người đầy hiểu biết và trải nghiệm nè. Nó sinh ra từ những điều kiện như vậy cho nên nó có thể vượt thời gian và vượt luôn không gian. Cao một tầng nữa, thưa các vị rằng là nếu ta có được năng lực trí tuệ, chứng nghiệm được đời sống giải thoát, hoặc là có đức hạnh đi kèm vô nữa, thì hình hài này dù có rã thành cát bụi, trăm năm sau người ta vẫn còn nhắc đến các vị bằng một cái niềm kính trọng vô biên. Ví dụ, Đức Phật, những mảnh xá lợi còn lại, thưa các vị, nó theo với tháng năm, có khi nó bị vùi chôn do những cái trận chiến tranh hoạn họa, những biến động lịch sử. Thế nhưng mà những lời dạy của Ngài, những người kế thừa dòng tự giác của Ngài tu tập để chứng nghiệm được giác ngộ vẫn còn nhé. 2600 năm nhưng mà dòng tự giác của Như Lai vẫn mới tinh khôi như ngày nào. Từ những ví dụ trên này mình thưa lại với các vị rằng là đành rằng đời sống thì đến thì đi, thì mất thì còn. Sinh diệt vô thường, không có chừa một món gì cả. Thế nhưng mà trong cái sinh diệt vô thường thì nó lại còn cái không mất. Đó là khi ta có được xúc cảm sâu xa, khi ta có được năng lực trí tuệ giàu có, khi ta có một cái công trình cống hiến được cho đời rất lớn, những điều này nó tồn tại lại, chứ nó không phải mọi thứ đều nước chảy qua cầu. Sâu xa hơn nữa thưa các vị, nếu tuệ giác chứng nghiệm được thực sự thì các vị cũng sẽ lưu lại cho đời một cái chiều dài của dòng trí tuệ các vị, tại vì nó mang đến một cái hương vị giúp cho đời. Thế cho nên đành rằng là mọi thứ đều đi ngang qua, đều biến mất, nhưng mà có món vẫn còn lại với thời gian. Tuy nhiên những điều đó không phải là điều mình nói nghe. Tại những điều đó thưa các vị không dính gì ta cả. Này lợi, này danh, này địa vị của ta, này công lớn của ta đóng góp được cho đời. Thưa các vị, dù nó có to đến mức độ nào, chẳng qua nó chỉ là vài dòng lịch sử thôi. Thế là lịch sử này nếu nó càng đi về xa hơn nữa thì nó trở thành cái chê. Nó không phải là một trang lịch sử để người ta ghi chép, đọc mỏi mắt, mà nó chỉ còn một dòng ghi chú thôi. Các vị biết rằng là trong quá khứ người ta viết lịch sử về một vị hoàng đế dài dòng như vậy. Thế là đời sau nó cứ chồng chất lên dần dần, lịch sử quá nhiều cho nên người ta chỉ ghi chú là hoàng đế này sinh từ năm này, mất từ năm này thôi. Thế cho nên dù anh có công danh sự nghiệp trùm cả đất trời, nhưng mà vẫn là cái bên ngoài không dính chi anh cả. Cho nên cái điều mình muốn nói còn là chút gì để nhớ, nó hàm nghĩa rằng là anh còn lại cái linh thức của chính mình. Đó là ngay nền hài các buổi phù du này. Nó sinh nó diệt theo với cái chu kỳ sinh diệt tất nhiên. Thế nhưng mà nếu khéo thì trong một đời này anh nhận ra được trong cái hình hài sinh diệt này có cái tâm thức linh thông, Có cái trạng thái bất động vô sinh, hay nói theo cái từ ngữ của Phật Pháp đó là có vị Phật bên trong mình này, bất sinh bất diệt này. Nếu anh khám phá được điều này, anh sống với cái vị Phật của chính anh, thì đoạn đứt được con đường lanh quanh của sinh tử. Đây là cái điều mình muốn nói nghe. Cho nên thưa các vị, còn chút gì để nhớ ở mức độ cạn và ngoại vi, đó là những điều chúng ta đang quan sát. Thế nhưng mà cái điều nội vi, tức là cái điều bên trong sâu thẳm nhất, đó là nơi hình hài năm uẩn của các vị có một cái món, đó là tâm Phật vô sinh. Nói theo Ngài Bàn Khuê, nói theo truyền thống thiền đốn ngộ, đó là có cái bản lai diệu mục thực, có con người không sinh không diệt. Nói theo cái ngôn ngữ kinh văn Đại Thừa, đó là có cái chi? Có cái chân tâm thường trụ, có niết bàn thường lạc ngã tịnh nơi bản thân này. Nói theo truyền thống tu của Tịnh Độ Tông thì có Đức Phật A Di Đà đang trấn ngự nơi thân này ngay. Thưa đại chúng, là tự nhiên khang tiếng rồi. Khang tiếng thêm nữa là thỉnh chuông hồi hướng. Thưa đại chúng, là mình đang nói về có những món đi qua nhưng mà có những thứ nó còn ở lại. Ta dùng cái từ rất là thi ca, đó là có một cái chút gì để nhớ, để nhớ về. Và chút gì đó không phải là một bài thơ, như bài nhạc Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Tôi nghĩ chắc các vị thuộc bài nhạc đó chứ ha. Nếu chưa thuộc thì tìm đọc đi. Mình không có biết hát nhưng mình đọc lời nhạc thì mình biết. Và còn chút gì để nhớ, mình gọi nơi đây, đó là thưa các vị, là còn lại một cái trạng thái tâm, nếu theo truyền thống Đại Thừa người ta gọi đó là chân tâm thường trú của các vị. Niết bàn thường lạc ngã tịnh bên trong hình hài tứ đại của các vị. Thiền sư thì gọi là ông Phật sống động nơi hình hài năm uẩn của các vị. Là mình trích dẫn một câu thôi. Ngài Triệu Châu một hôm, Ngài Thăng Tòa, Ngài có một câu pháp thoại rất là đáng nhớ. Ngài nói rằng, này các ông có biết không? Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước. Chỉ có Phật thật ngồi trong lầu năm uẩn của ông, thì vào lửa, lửa không cháy, vào nước, nước không tan, và không bị búa đe gì đập phá vỡ cả, không bị thời gian không gian gì quỷ diệt, không bị vô thường nhận chìm, không biến mất hư vô. Phật thật đang ngồi trong nhà năm uẩn của ông. Thì câu nói đó, thưa các vị, nó giản dị, nó sống động và nó đầy cảm hứng cho chúng ta hơn những câu nói như là ta có chân tâm thường trụ, ta có niết bàn diệu tâm, ta có thật tánh vô tướng gì. Thưa các vị, những từ đó các thiền sư không dùng tại vì nó không có hiện thực. Các ngài chỉ cạch mặt chúng ta rằng lại nơi hình này sinh diệt này có cái tâm Phật không sinh không diệt. Mình đừng tưởng rằng những điều này là mấy vị thiền sư Tàu họ bày đặt ra, họ vẽ vời, họ nói cho vui nghe thưa không. Các vị đọc vô trong cái nền văn học Phật giáo Tịnh Tông thì các vị thấy rằng là khi những vị thầy Tịnh Độ họ giảng về Tịnh Độ Tông mà sâu sắc á, thì họ đều giảng đến cái chỗ tột cùng là tự tánh Di Đà, ngay nơi tâm là Tịnh Độ nghe. Không có vãng sanh về cảnh giới nào cả, mà vãng sanh là sanh về ngay nơi tự tâm Phật của chính anh. Là dẫn chứng thêm một điều nữa. Cái câu mà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, tôi nghĩ rằng là ai tu Tịnh Độ thì cũng thuộc câu chú này nghe. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ là Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa các vị, chọn bài chú đó không có gì khác ngoài cái câu xưng tán Đức Phật. Và ngay cái câu đầu của bài chú, người ta đã nói được cái tinh thần thể nghiệm được Phật ngay nơi chính hình hài rồi. Bạc nhất thiết căn bổ nghiệp chướng, đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Mình đừng nghĩ rằng mình tụng câu chú này thì mình sinh về cảnh giới A Di Đà nghe. Nhổ sạch mọi căn bản nghiệp chướng của tham, của sân, của si, của phiền não lậu hoặc, của mê mờ, của chấp trước bản ngã, của buồn giận ghét thương, để ngay tức khắc anh an trú trong cái trạng thái tâm an lạc tịch tỉnh của chính anh, gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng, căn bổn Đà La Ni là vậy. Thế thì các vị vô rằng là nếu hiểu tột cùng thì giáo lý Tịnh Độ nè, giáo lý thiền nè, học kinh pháp Đại Thừa nè, đi vào dòng kinh văn Nikaya đều có một cái nét chung là nhận ra được cái gì còn lại nơi hình này sinh diệt này. Cho nên cái chủ đề thứ hai mình khai thác là còn chút gì để nhớ, nó hàm nghĩa rằng là anh khéo quay về để nhớ rằng là trong cái hình này sinh diệt giả quyển này có cái linh thức, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cái ấy đang hiện tiền, đang rõ ràng, đang chiếu sáng. Rồi cái điều gì đặt ra nơi đây để cho chúng ta liễu tri được, tức là thể nghiệm được ngay nơi này sinh diệt, có cái không sinh diệt. Dường như cái điều này mình cứ lặp tới lặp lui hoài nghe, hầu như là buổi học nào cũng nói cả. Nói hoài để cho đại chúng ngộ đạo mà không chịu ngộ dùm cho tôi khỏe. Ngộ rồi là không cần học nữa nghe. Thưa đại chúng, dễ hiểu lắm và rất là đơn giản. Mình vận dụng một cái ý tưởng nó gọn nhất để cho các vị thể nghiệm được cái bản chất không sinh không diệt nơi này sinh diệt này. Và khi các vị nghiệm ra rồi thì tự nhiên là cái điều này nó trở thành nỗi ám ảnh của ta, niềm đam mê của ta. Mình tu một cách rất là tự nhiên. Tự nhiên là mình đam mê cái sự thực tập thôi. Không cần thần linh nào nhắc nhở. Không cần quán chiếu vô thường gì để khởi phát Bồ Đề Tâm cả. Tự nhiên các vị an trú nghe đi pháp để hành trì thôi. Và nên nhớ rằng là mình hay có một cái từ mình lặp tới lặp lui cho các vị thuộc lòng là an trú nơi pháp. Nghĩa là an trú ngay nơi bản tâm chân thật của các vị để sống. Gọi là an trú ngay nơi pháp nha. An trú ngay nơi đây thì gọi là an trú ngay nơi đạo. An trú ngay nơi đây thì cái hệ quả tất nhiên, tức là cái sự thành đạt tất nhiên đó là an lạc, là hạnh phúc, là niết bàn, là có mặt liền trong cảnh giới tịnh độ của Đức A-di-đà, là thể nghiệm được pháp thân của chính các vị. Cái điều này nó được bắt nguồn từ cái sự nhận diện của ta. Thưa các vị, nhận diện gì thì gọi là mở được cánh cửa đạo để mình đi vô an trú ngay nơi pháp. Các vị nhìn mọi thứ thì mọi thứ nó đều là cái đối tượng bị mình nhìn, phải không? Và đối tượng là chi? Là cái bên ngoài ta. Nó đòi hỏi có một khoảng cách nhất định, nó không hề là ta bao giờ. Mình dùng cái con mắt vật lý để ví dụ thì dễ hiểu. Có khi nào các vị đặt cái món vật ngay con mắt các vị thấy nào? Không. Nó phải có một khoảng cách nhất định, nó đòi hỏi một không gian nhất định. Không gian nó phải sáng và khoảng cách nó đủ xa để các vị có thể nhìn được, quan sát được những đối tượng nghe. Thế là cái điều nó cũng rất là trùng hợp nên đây nữa. Đôi khi người ta càng già, mắt của người ta càng cái chi? Lão quá, con mắt người già thường thường. Thưa các vị, mình thấy mấy ông già đọc sách mình tức cười. Ông đưa rất xa, tại sao vậy? Nó gọi là viễn thị, phải không? Với người già nhìn càng xa càng tỏ, mà càng gần thì không thấy. Điều này thưa các vị, dùng cái ví dụ này để ứng dụng vào một cái điều chúng ta quan sát. Thưa đại chúng rằng là mọi thứ các vị nhìn nó đều là cái bên ngoài mà không phải là các vị. Nó phải như vậy thôi. Từ đời sống vật lý bên ngoài nó đã là như vậy. Thế rồi nếu mình quay ngược lại để nhìn những cái nội tại của các vị thì nó cũng như vậy nghe. Ta thấy thân ta trọn vẹn thì thân là chi? Thân là đối tượng bị ta thấy. Mà ta thì không phải là đối tượng, ta là cái thấy mà. Các vị có bao giờ lầm lẫn rằng những đối tượng mình đang thấy là chính mình không? Không hề. Mình nhìn thấy con sâu, cái kiến, nhìn thấy ngôi nhà, nhìn thấy người đi, mình nói rằng tôi là những cái thứ đó. Thì quả mai chỉ có người thần kinh, có vấn đề người ta mới lầm lẫn điều này, chứ người bình thường không ai lầm lẫn điều này. Những cái tôi nhìn đều là bên ngoài tôi, không phải là tôi. Từ điều này là các vị quay ngược lại để nhìn đời sống mình, đôi khi mình cũng có vấn đề về thần kinh lắm đó. Tại sao? Tại mình thấy buồn là mình, giận là mình, bất an là mình, lo âu là mình. Chỉ có người thần kinh có vấn đề mới đồng nhất mình vào những nỗi niềm như vậy thôi. Chứ nếu các vị là người thông minh và người bình thường, các vị nhận ra một điều rằng cái gì ta thấy được cái đó không phải là ta, nó chỉ là sở hữu của ta. Điều này được minh chứng thêm. Thưa các vị, sở hữu thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Sở hữu thì ta có quyền bỏ nó xuống, mang nó lên. Có quyền mua về, có quyền bán đi hoặc cho nghe. Thế rồi sở hữu như cái buồn, cái vui của các vị cũng gọi là sở hữu. Nó có đến đi không? Đến và đi, sinh và diệt. Nó bồng bềnh, nó chưa hề dừng. Quá khứ đã như thế, hiện tại đã như thế. Mà nếu không tu thì chuyện gì xảy ra? Cho tới chết vẫn như thế nghe. Vẫn cứ bồng bềnh, vẫn cứ sinh diệt. Và cái vụng về chúng ta là thưa đại chúng, mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn, đồng nhất mình vào cơn giận, đồng nhất mình vào nỗi thất vọng ủ ê. Trong khi mọi thứ nó vốn là những cảm xúc của các vị, cảm thọ của các vị, nó từng sinh từng diệt như vậy và nó từng đến từng đi như vậy. Nếu đến một cái tuổi này mà chúng ta vẫn còn chưa giác ngộ điều này, thì thưa đại chúng rằng cuộc đời mình sẽ thả trôi như vậy cho tới lúc mình chấm dứt hơi thở luôn nha. Mình cứ bị nó dắt dẫn, này buồn, này vui, này hờn, này giận, có bao giờ nó dừng không? Không hề. Đời sống mình còn mở ra, mình còn bước tới, mình còn sống từng ngày, tức là nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn và những bất trắc cuộc sống này, nó vẫn đợi chờ phía trước và nó có thể rớt xuống bất cứ ngày nào, giờ phút nào. Cho nên thưa các vị, cái chuyện tu tập chúng ta thể ngộ được đạo để từ đây cho tới bước cuối cùng của đời sống, bao nhiêu cái hoàn cảnh nó có xảy ra, ta vẫn không bị nó dắt dẫn, không bị nó nhẫn chìm. Có thể buồn nó tới, lo âu phiền muộn nó tới, khó khăn nó tới, nhưng mà nó tới bây giờ thì thưa các vị, ta quan sát được nó, ta nhận diện đây là những cảm xúc sinh ra trong ta, thì các vị trở thành người quan sát nó, thì chuyện gì phát sinh? Chuyện đơn giản đầu tiên là ta không phải là nó, ta không đồng nhất mình vào nó, thì nói rằng tôi buồn, tôi khổ, tôi bất an là sai nha. Mà nói lại một cái từ rất là giác ngộ, đó là tôi là người đang quan sát nỗi buồn đến với tôi. Cảm xúc buồn có đó, thế nhưng mà tôi không phải là nỗi buồn, tôi đơn thuần chỉ làm một việc. Việc này rất là thông minh, đó là quan sát nỗi buồn đang đến. Và nó dừng lại ở nhà tôi, nó chơi ít lâu, có thể nó ở nhà tôi nửa ngày hoặc 10 phút, rồi nó ra đi. Nó ra đi thì còn lại cái gì? Cái con người này sống bình yên, tỉnh tại. Con người này thì đâu có buồn, có vui chứ. Tại vì buồn, vui nó là khách, nó đến rồi nó đi mà. Thế cho nên thưa các vị, giác ngộ đầu tiên đó là các vị sẽ nhận ra được rằng là ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái không sinh không diệt. Đó là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết, tỏ tường từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế rồi ta thăm dò vô một tầng nữa, cái năng lực quan sát này nó là chi vậy? Thưa đại chúng, nó đơn giản giống như con mắt của các vị. Con mắt các vị nhìn ra mọi sắc màu, có màu sắc không? Không, nó không màu sắc. Cho nên nó có thể nhận diện được mọi màu sắc. Nó có hình khối vuông tròn không? Không, nó không có hình khối gì cả, không định dạng. Cho nên nó định dạng được mọi thứ. Đây là hình tròn, đây là hình vuông, đây là cái nhà, đây là cành cây, đây là chiếc lá, đây là hành tinh, đây là bầu trời màu xanh. Nó không sắc màu, nó không hình khối, và nó càng không có tiếng nói lầm thầm gì trong đó cả. Nó chỉ đơn thuần trạng thái rỗng lặng, chiếu sáng tịch nhiên, rõ ràng, quan sát mọi thứ, nhận biết tỏ tường, không cần phân biệt. Nếu mình phân biệt bằng những ngôn ngữ, ví dụ như mình nhìn người kia mà nói, ô cái mặt này khó ưa thiệt, tự nhiên đã không ưa rồi, lén lén vô học cái chương trình trực tuyến của thầy Phước Tĩnh, đâu ngờ là vô đây cũng gặp cái mặt này trong đây chán thiệt. Thì khi các vị nói một cái câu nói lầm bầm như vậy, thì câu nói ấy nó trở thành cái chi? Trở thành là ý tưởng đang khởi lên trong tâm thức. Nó không phải là cái năng lực tâm đang chiếu sáng nha, mà nó là dòng ý thức đang chạy. Nó là sự suy nghĩ của các vị. Nó có chữ nghĩa, nó lợn cợn rồi. Và ngay lúc nó đang lợn cợn, nó lầm bầm, nó nguyền rủa, nó đắng cay với người, nó có thể nguyền rủa lầm thầm suốt cả nửa ngày. Thế nhưng mà nếu ta biết pháp hành trì, an trú ngay nơi pháp, thì ta liền làm được một cái con người quan sát từng dòng chữ ấy đang cuồn cuộn trôi ngang. Thế thì ta là người quan sát ý nghĩ, quan sát sự tư duy, quan sát ý thức đang rầm rì với ta, không hề là ý thức đang diễn đạt, đang phê bình, đang phán xét, đang nói rầm rì gì cả. Thế thì cũng ý nghĩ nó sinh khởi cuồn cuộn, nhưng ta trở thành người an trú trong biển trí tuệ, vô niệm, bất sinh, bất diệt, rỗng lặng tịch nhiên. Và khi các vị làm được điều này, thì tự nhiên thưa đại chúng rằng là cho dù các vị có khởi bao nhiêu ý, nhưng mà không có gì trở ngại cả. Những ý nghĩ ấy, những buồn vui hờn giận ấy, chỉ là những điều kiện để làm thành cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng của các vị sống động từng sát na một. Thế cho nên thưa các vị, nhận ra được điều này, Đó là ngay trong đời sống vô thường này, ngay nơi dòng nước chảy trôi xuôi, ta nhận ra được cái năng lực bất động không sinh, nhận ra được vị Phật của chính ta. Nói theo Ngài Triệu Châu đó là ngay trong hình hài sinh diệt vô thường này, nhận ra được một vị Phật không bị nước trôi, không bị lửa cháy, không bị động đất sóng thần gì nhận chìm cả. Cụ thể hơn là không bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì giữa cuộc đời này nhận chìm các vị. Tại vì nó có thể đến, những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái bất trắc của đời sống nó có quyền rớt vào đời ta. Thế nhưng mà không làm cho ta lay động, tại vì ta luôn quan sát được mọi cảm xúc đang sinh đang diệt trong ta mà. Một cái ví dụ sáng tỏ về điều này nữa. Các vị hình dung rằng là mình rất là cẩn trọng, mình đi ra đường, thưa các vị, mình chạy xe rất là đàng hoàng, mình quan sát đông tây. Cái chuyện cẩn thận là chuyện của mình, nhưng mà không tránh được có thằng khùng nào nó uống rượu rồi nó đâm vô xe mình nghe. Làm sao biết? Cũng như vậy, mình tu, mình khéo giữ gìn đời sống của mình rất là thăng bằng, rất là an lạc, rất là tỉnh tại. Cái điều kiện đủ để cho mình an lạc một đời mình tu, nhưng mà các vị có chắc rằng là mọi bất trắc nó sợ nó không dám đến các vị sao? Không hề. Không có ông thầy tu hay bà sư cô nào tránh khỏi những cái nạn tai hoạn quả bất trắc của cuộc đời cả. Tại vì ta có hình hài như nhau, cho nên ta có đồng đều những bất trắc của đời sống như nhau nghe. Mình giữ gìn mình cho kỹ, nhưng mà người thân của mình nè, bố mình nè, mẹ mình nè, bằng hữu bạn bè của mình có chết không? Đâu tránh được. Thế rồi ngã đuổi họ chết. Có buồn không? Thưa các vị, nếu không tu thì mình buồn, thiểu buồn thiêu cho tới nửa tháng, một năm mình nằm dài. Không tu thì mình mất một món gì đó, mình thất tình, mình nằm luôn cả một tuần lễ cho biết mặt. Thế nhưng mà có tu rồi, thưa các vị, cái chuyện nó khác ạ. Cũng nỗi buồn ấy, cũng nỗi thất vọng ấy, nó tới với ta. Thế nhưng mà nó tới rồi thì ta mỉm cười nhận diện, đây là nỗi thất vọng của tôi, đây là nỗi buồn của tôi. Chứ không phải tôi buồn nghe. Nó là một trạng thái của tâm thức, nó là một cảm xúc sinh ra trong tôi. Bây giờ tôi làm một việc tự nhiên của người có tu tập là tôi quan sát nó, nhận diện nó, mỉm cười thấy nó đến, rồi mỉm cười nhìn nó đi tới đi lui, nó trêu chọc tôi, rồi mỉm cười nhìn nó để biến mất vào hư vô, thế thôi. Thưa các vị, khác biệt giữa người có tu và người không tu ở một chỗ này thôi. Chứ không phải cái chuyện là chúng ta là tụng kinh gõ mõ hàng ngày, chúng ta ăn chay cả đời, chúng ta ở trong chùa làm công quả suốt năm này tháng kia. Thưa các vị, dường như chuyện này nó không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là anh an trú được ngay nơi pháp để hành trì. An trú ngay nơi pháp nghĩa là anh luôn là người quan sát tất cả những cái đến đi sinh diệt, thì gọi là an trú ngay nơi pháp. Mình nghĩ giải thích như vậy thì chắc con kiến nó nghe nó cũng hiểu luôn, đừng nói là người thường. Đủ dễ hiểu mà, đủ hành trì mà. Và các vị chỉ cần có niềm tin vững chắc như thế này, rồi các vị thực tập dần, các vị thấy, ồ, hóa ra Thầy Phước Tịnh ông nói mà đúng đó. Xưa giờ mình cứ lầm lẫn rằng mình là nỗi buồn, mình là nỗi thất vọng, mình là nỗi ủ ê, trầm cảm. Bây giờ chỉ cần làm một việc rằng là quan sát nó thì tự nhiên thấy cuộc đời mình nó thông dong lạ, an lạc lạ. Cuộc đời mình giàu có vô cùng. Cũng không phải là vì lý do mình hiểu đạo, mình tu rồi cái tự nhiên tiền trên trời nó rớt xuống. Không có chuyện đó đâu nghe. Thế nhưng, thấy được đạo lý rồi, thưa các vị, tự nhiên là mình trở thành người hiên ngang, kỳ vĩ. Người ta chọc mình ư, chuyện đó của người ta. Và buồn hay không là chuyện của tôi nhé. Người ta cư xử với mình vụng về, người ta phản bội mình, người ta sự xấu với mình, người ta gây tổn thương xúc phạm mình, đó là chuyện của người ta nhé. Thế nhưng người biết tu rồi, thưa các vị, mình hành xử một cách rất là thông minh và rất là cao thượng. Anh làm mọi việc xấu xa với tôi, đó là chuyện của anh. Thế nhưng mà tôi sẽ cư xử đẹp đẽ với trần đời này, tại vì tôi cư xử xấu với anh. Tôi làm hư tôi làm cho tâm thức tôi nó có một cái tập khí xấu, tôi không muốn. Tôi không muốn là tâm thức tôi nó chạy trên cái đường rảnh xấu xa như vậy, để mai kia nó khởi ý xấu xa. Cho nên xử sự xấu với tôi là chuyện của anh, nhưng mà xử sự đẹp với anh đó là chuyện của tôi có chủ quyền hoàn toàn. Cho nên thưa các vị, Khi ta nắm được cái điều căn bản này thì đời sống này nó là một niềm vui nha. Đừng hòng có người nào xử sự tệ bạc với ta mà ta trở thành người tệ bạc. Không, chuyện tệ bạc của anh, chuyện xấu của anh, cái chuyện rất khó ưa, đó là chuyện của anh. Nhưng mà tôi hứa với lòng rằng là từ ngày tôi biết tu, tôi phải trở thành người đẹp đẽ, hoàn thiện, trở thành người cư xử rất là tuyệt vời và hàm ơn tất cả mọi người. Tại vì tôi xử sự ra sao thì tôi làm thành cái phẩm chất đời sống tôi như vậy. Cũng là một đời sống, cũng là một con người, nhưng mà cái giá trị của anh nó không nằm ở chỗ anh ăn diện sang trọng, không nằm ở chỗ anh khoe mẽ về của cải tài sản của anh, mà giá trị của anh nó nằm ở chỗ cư xử của anh nhé. Cách cư xử như thế này thì ta gọi là người quý phái, cách cư xử thế kia thì ta gọi là kẻ côn đồ, cách cư xử như thế kia thì người ta gọi là người thất học. Thế rồi chúng ta là những người tu, nắm được pháp để hành trì. Thưa các vị, mình phải xử sự như là con của Đức Thế Tôn, là con của Đấng Giác Ngộ nghe. Thế Tôn được gọi là bậc đại hùng, bậc đại lực, bậc giác ngộ, bậc đạo sư của ba cõi, bậc cha lành của bốn loài. Mình chưa làm được điều gì nhiều hơn thì thưa các vị, mình cũng phải làm được mấp mé, đó là con của tỷ phú. Có ai con của tỷ phú mà nghèo không? Không hề nghe. Ví dụ như những tâm hồn nó rất là mênh mông, như những tỷ phú Mỹ. Thưa các vị, nó cho con cái của hắn một chút tài sản thôi, nhưng mà tài sản hắn cho bao nhiêu các vị biết không? Đâu có dưới 5-10 triệu, vài chục triệu đâu. Tỷ phú mà. Thế cho nên tự hào mình là đệ tử Đức Phật thì không vì lý do gì không hiểu được đạo lý này, không vì lý do gì không thể nghiệm được một điều đó rằng là mọi thứ thì trôi qua thì vô thường biến mất, nhưng mà có cái còn lại, đó là tâm thức của ta, Phật tánh của ta, năng lực giác ngộ của ta, thể niết bàn của ta đang có mặt nơi này, năng quẩn này đang sống động theo với các vị từng bước, từng bước, từng nhịp thở vào ra. Đó là mình khai thác điều thứ hai, còn chút gì để nhớ. Chuyện gần hơn nữa, xin thưa rằng các vị vừa nghe mình lý giải, trong đời sống vô thường trôi như nước chảy qua cầu này, ngay đời này của các vị nó cũng trôi như nước chảy qua cầu, nhưng có cái còn lại, đó là tâm Phật của các vị, năng lực bất động của các vị, thể niết bàn nơi này, năm uẩn của các vị. Thế là cái điều này thưa các vị, nó đòi hỏi mình làm hai việc thôi. Thứ nhất là mình thể nghiệm nó, thứ hai mình sống được với nó nghe. Nếu thêm một điều thứ ba nữa là làm sao tập tành để sống được với nó. Ba điều này nó rất là quan trọng. Mình dùng cái ba ý này để kết lại cái buổi học chúng ta hôm nay. Điều thứ nhất, thể nghiệm thì dễ rồi. Tại những điều mình trình bày để cho các vị thể nghiệm mà. Và cái cơ hội thể nghiệm có hay là không có vậy? Có rất nhiều, có rất nhiều. Mỗi lần buồn đến, mỗi lần vui đến, mỗi lần lo âu phiền muộn đến, mỗi lần thất vọng hay là tệ hơn nữa là thất tình đến, thử làm một việc. Đó là mình ngồi bình yên, nhắm mắt lại, mình quan sát từ cái gì là nỗi buồn trong ta vậy? Cái gì là nỗi thất vọng trong ta vậy? Cái gì là nỗi bất an trong ta? Cái gì là nỗi lo lắng buồn phiền trong ta? Thưa các vị, chỉ cần mình có một chút trầm tư, hồi quan lại, tức là dội ngược cái con mắt nhìn của mình về những cái điều nó quấy nhiễu mình từ bên trong á, tự nhiên cái từ trong nhà thiền gọi là hồi quang phản chiếu nghe, quay ngược lại nhìn coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái vui, cái gì là cái lo âu, cái gì là cái phiền muộn. Nếu chưa quen á, thưa đại chúng rằng là mình không có nhìn được, giống như mình đang ở ngoài sáng. Thưa các vị, mình bước vào bóng tối rồi mình không có thể nhìn được những cái điều gì xảy ra hoặc là cái món gì trong bóng tối cả. Tại vì mình đã ở quen ngoài ánh sáng rồi. Bây giờ cái điều cần phải làm đó là nhắm mắt lại. Khi mình điều tiết được nhãn cầu của mình, điều tiết được, thì thưa các vị, trong vòng 2 phút các vị mở mắt ra thì các vị nhìn thấy những món đồ vật trong căn nhà tối. Mình tưởng chừng như mình không thấy, nhưng mình sẽ thấy rất là rõ. Cho nên cái cách đầu tiên để thể nghiệm đó là khi có nỗi buồn, cơn giận, nỗi bất an, sự phiền muộn, thưa các vị, cái điều cần phải làm đó là các vị thử nhắm mắt lại, nhìn coi cái gì là cái nỗi phiền muộn của ta, lôi cổ nó ra để nhìn thử coi. Và khi các vị có được phút giây trầm tĩnh như thế này rồi, chắc chắn một điều rằng là nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi phiền muộn tự nhiên nó dịu xuống và nó lắng đi rất là dễ. Đây là cái hiệu quả đầu tiên ta đối diện với nỗi niềm tâm sự của ta. Khi thực tập điều này lâu dần, thưa đại chúng rằng là các vị sẽ thấy một điều rất tỏ tường xảy ra, đó là khi các vị nhìn thì nỗi buồn nó liền biến mất. Hoặc các vị nhìn nó rất là tỏ tường nghe, đây là nỗi buồn của tôi, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn tôi đang làm người quan sát nỗi buồn, các vị không hề đồng nhất mình vào nó được. Và khi cái sự tiến bộ nó có mặt, thì khi bất cứ một trạng thái cảm xúc nào, cảm thọ nào nó vừa sinh ra, các vị liền quay về an trú ngay nơi tuệ quán này để xử lý nó thôi. Điều kế tiếp xảy ra để thể nghiệm là, thưa đại chúng rằng là dần dần các vị khám phá rằng là dường như cái năng lực dội ngược ánh sáng về để nhìn này, nó không phải chỉ xảy ra cái lúc có buồn, có vui, có hờn, có giận, mà những lúc bình thường nó cũng đang nhìn được. Và kinh văn thì Đức Phật dạy rằng là một pháp môn hành trì trực tiếp để đi vào tự thể tâm, chứng nghiệm được niết bàn, thành tựu được thánh trí, đoạn đức được sinh tử, đó là khi có tham, có sân, có si thì thấy đây là tham, là sân, là si. Khi không có tham sân si cũng thấy không có tham sân si. Hay giải thích một cách rộng hơn đó là thế này: khi có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng, bất an thì anh đang thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Khi không có những trạng thái ấy, anh cũng đang thấy trạng thái tâm anh nó rộng lặng tịch nhiên, không có bất cứ trạng thái nào cả. Hay nói cách khác, anh đang an trú trong cái con người quan sát rất là sáng tỏ về mọi hiện tượng xảy ra nơi thân của anh, nơi tâm của anh. Và khi mình làm được điều này thì mình đã chiêm nghiệm được cái thể pháp thân, hay là cái trạng thái tâm không sinh không diệt, cũng gọi rằng bước dần vào con đường thánh đạo, thọ hưởng được, thừa hưởng được, hay là đang thưởng thức được trạng thái niết bàn của tự tâm nghe. Và thưa đại chúng rằng cái điều này nó sẽ khó với một số người, thế nhưng mà nó rất dễ với người đã quen thực tập. Thế là cái bước thứ ba, mình chia sẻ điều này để các vị có thể thực tập. Để làm được điều này, tức là để có thể quan sát được cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, nó sinh, nó diệt nơi các vị. Nó đòi hỏi bước thực tập rất là căn bản, đó là đầu tiên các vị hãy nhìn thử hơi thở đang đi vào, đi ra. Và nên nhớ đây là một pháp môn thực tập của thiền tứ niệm xứ. Mình nhìn thấy nó đi vào, nó vào dài hay ngắn là chuyện của nó. Ta chỉ cần làm người nhìn nó mà thôi nha. Rồi các vị thay đổi phương pháp thực tập. Tại vì nếu mình chăm chú quá với cái đối tượng là hơi thở, nó có thể gặp cái trở ngại là hơi thở mình nó sẽ hỗn hển, hoặc là nó sẽ ngột ngạt. Do vậy cho nên mình thay đổi cái đối tượng, là thay vì nhìn hơi thở, mình nhìn toàn thân của mình. Nhìn được không? Thưa các vị, không phải nhìn vào con mắt này mà thấy toàn thân nha. Con mắt tâm của các vị. Các vị đang nhìn phía trước, nhưng các vị có thấy phía sau không vậy? Đang thấy, thấy bằng cái gì? Mắt mình nó đâu có quay 360 độ đâu. Thế nhưng mình thấy là do vì cái khả năng nhận biết của mình, nó đang cảm nhận phía sau lưng của mình. Rồi thế nào là nhìn toàn thân? Các vị đang ngồi đây, đang học. Thế nhưng mà thân của các vị nó ngứa cái vai, nó đau cái chân, các vị có biết không vậy? Biết hết toàn bộ thân của ta. Có điều có những lúc mình quên. Tệ hại nhất lúc mình quên là lúc nào? Lúc đam mê là mình quên nghe. Ví dụ như mình mê đánh bài, mình ngồi sòng bài thì ôi nó đau lưng thì kệ nó, không nhớ gì đâu. Nó đói bụng cũng không nhớ gì đâu. Mê phim cũng vậy. Ngồi coi phim mà giai đoạn nó vô cùng gây cấn ra, thưa các vị, mình đồng nhất mình với cái anh tài tử trong phim á. Nhất là những loại phim ca bồi rút súng là nó bắn chết liền á, mình không theo dõi kịp á thì nó đi qua mất. Cho nên thưa các vị, cái mức đam mê của mình gắn chặt vào những anh tài tử, nó khóc mình khóc, nó vui mình vui, nó buồn mình buồn. Cho nên lúc bây giờ thân mình quên mất. Đây là trường hợp mình quên do đối tượng có sức hút. Mình quên đó là đối tượng buồn vui mình nó nặng trĩu, cho nên mình cũng quên mình đầu tư đời mình cho cái chuyện buồn vui của những cảm xúc nghe. Thế cho nên để tập tành quan sát được mọi cảm xúc, các vị phải làm được việc là thu ánh sáng hướng ngoại đó, nó về ngay nơi tự thân của các vị. Thử quan sát toàn thân ta, tập làm điều này. Lúc nào? Mọi lúc đều làm được. Thưa đại chúng rằng các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị tiếp khách, các vị nấu ăn, các vị hút bụi nhà, các vị rửa dọn, lúc nào chẳng quan sát được thân các vị. Nó lay động từng cái nhúc nhích của nó, các vị đều nhận biết, thì gọi rằng người đang đi vào sự thực tập nghe. Mình dẫn một câu ở trong kinh Năng Chi Bộ để các vị ứng dụng nó trong đời sống tu tập của các vị. Đức Thế Tôn dạy rằng một tỳ kheo khéo an trú trong chánh niệm thì ngay một đời này giỏi nhất thì 7 ngày chứng nghiệm thánh quả. Vụng về hơn, hơi lười hơn thì 7 tháng, tệ hơn nữa thì 7 năm, và tệ hơn nữa thì bao nhiêu lâu? Mất một đời. Tuy nhiên kinh không có nói tệ hơn 7 năm đâu nghe. 7 năm là giới hạn của vị tỳ kheo tu rất ư là chi, rất ư là bồng bềnh, rất ư lười nhác đó. 7 năm thôi phải chứng được thánh quả đó. Thôi thì cho hàng cư sĩ chúng ta phải tu 7 năm đi, mình lười nhác. Nếu vị tỳ kheo ấy biết tu tập, nhận biết được từng cái động thái của thân, khi tay co tay duỗi, khi nheo mắt, khi nhướng mày, khi ho hen khạc nhổ, khi cúi, khi ngẩng, khi dở, khi bước, khi đạp, khi nhai, khi nuốt, vân vân, mọi động thái của thân, vị tỳ kheo đều quan sát một cách tỏ tường, nhận biết nó như là ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu sáng toàn thân, không sót một cái cử động nhỏ nào, thì vị tỳ kheo ấy an trú được trong chánh niệm và thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn ngay hiện đời, biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hiện tại nữa. Thế thì thưa các vị, những điều mình nói cho các vị nghe đều có cái nền tảng từ kinh văn Phật dạy nghe. Ta chưa thể làm được nhiều thì thưa đại chúng rằng là ta hãy thực tập những lúc có thể thực tập được. Ví dụ, mình vô sở làm thì mình không thể thực tập được. Tại vì cái nhu cầu việc làm có khi mình phải gắn chặt mình với những đối tượng mình đang làm. Thế nhưng rời sở làm đi về nhà, các vị có quyền thiền tập từ lúc nào? Đóng cánh cửa văn phòng lại, bước ra là trên con đường đi ra xe là đã thực tập thiền hành. Ngồi trên xe là thực tập lái xe về. Rồi thưa các vị, người ta đi thiền hành đến hai cái chân, mình đi thiền hành ở đâu vậy? Trên bốn bánh xe cũng đang thiền hành. Thế rồi mở cửa xe đi vô, thế rồi nấu ăn, quét nhà, mọi lúc thưa các vị, cái điều kiện mà các vị đủ để thực tập đó là có cái thân là đủ điều kiện rồi nhé. Có khi nào các vị đi chơi các vị bỏ quên cái thân ở nhà không? Không hề. Thân gắn liền với ta, mà có thân thì ta có quyền quan sát thân ta. Thưa đại chúng rằng là khi các vị an trú trong cái trạng thái tâm thực tập như thế này rồi, thưa các vị, không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu phiền muộn nào có quyền sinh ra trấn ngự các vị được cả. Sở dĩ để buồn, để vui, để hờn, để giận nó đến, nó đi, nó trấn ngự ta là do vì ta không an trú trong pháp để hành trì. Nhưng khi an trú ngay nơi pháp để tu tập thì những điều này không phát sinh, càng không có những phút giây gọi là trống trải, càng không có những phút giây cô đơn, càng không có những phút giây mình kiếm chuyện với ai cả. Tại vì sử dụng trọn vẹn thì giờ ta cho một việc mà thôi nghe. Và tóm lại hai cái phần cuối mình gợi ra nơi đây, cơ hội đang có. Tại vì có thân là anh có cơ hội đó. Điều cuối cùng kết lại, thưa đại chúng rằng hãy tận dụng đời sống anh đang sở hữu đây. Điều kiện anh đang có nơi đến nước Hoa Kỳ này, nơi cái cộng đồng người Việt đang có mặt, thưa các vị, hơn ai hết là những người có đủ cái điều kiện thân tâm để tu nghe. Thế nào là đủ điều kiện thân tâm? Các vị hình dung rằng là ta trưởng thành cho tới ngần này tuổi, ta đã đi ngang qua cái dòng chảy của lịch sử Việt Nam. Không một người Việt nào không nếm trải cái nỗi khổ của người Việt cả. Khổ vì chiến tranh, khổ vì hoạn họa, khổ vì đói nghèo, khổ vì mọi thứ. Ta đã từng nếm trải nó quá nhiều, những nỗi đau đã nhiều rồi, ta đã từng trong một đời này, và nếu nhìn xa hơn là nhiều đời trong quá khứ. Cho nên, thưa các vị, có mặt nơi vùng đất này không phải để mình nhẫn chìm đời mình trong những nỗi buồn, những ưu tư, những phiền muộn. Đời sống mình không đủ giàu, nhưng mà từ thành phần trung lưu là đủ để tu rồi nghe. Cái việc còn lại, thưa các vị, hãy thương lấy mình, tại vì cơ hội không đến hai lần đâu. Anh mất một đời sống này, chưa chắc gì anh có được đời sống lần thứ hai như thế này. Phước anh nhiều, anh xin thiên, chắc gì anh gặp Phật Pháp. Gần nhất là anh sinh ra một kiếp nữa, chưa chắc gì anh gặp Thầy Phước Tỉnh đâu. Lúc đó đi mất tiêu rồi. Học Phật, lây quay, hướng anh vào cái nẻo thành đạt lợi danh, có được học hàm học vị để có danh có lợi với đời anh khoe mẽ thôi, chứ còn hướng vào con đường tâm linh để thể nghiệm đạo thì thưa các vị dường như cũng không phải dễ kiếm nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cơ hội đang có là ngay đời này. Anh có hình hài khỏe mạnh nè, chưa có già yếu tật bệnh nè, không có nhu cầu chạy vại tất tả ngược xuôi để kiếm cái ăn cái mặc nè, không có bị cơ chế chánh quyền nó làm khó khăn, mất tự do. Anh có quyền học tới trời luôn. Thế thì cơ hội anh đang thủ đắc, rất là giàu có đó. Anh có được cái vốn mà thiên hạ không thể có, là cái vốn gì? Cái vốn Phật học thì cái chuyện đó đương nhiên rồi, nhưng cái vốn là cái vốn khổ đau ta đã có nghe. Sống tới ngần này tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 30 tuổi gì đều có cái vốn khổ đau của người Việt cả. Cái vốn sinh ra từ cái đất nước đói nghèo, từ đất nước lầm than, chiến tranh quạng quạ mà. Cho nên giác ngộ rất dễ. Cho nên không có lợi dụng cái cơ hội một đời này, anh để cho nó trôi và hư vô, rất là tội nghiệp cho một kiếp may mắn của anh. Ta nhớ rằng là Ngài Xà Già Đa mất tới 91 kiếp mới gặp lại người thân. Khi anh hiểu được cơ hội anh đang có, anh sẽ trân quý tất cả điều kiện anh đang có, tất cả những cái việc anh có thể làm để làm phước điền cho anh. Không tạo theo nghiệp, đừng tạo quan gia nữa nghe. Những quan trái của cuộc đời đã nhiều rồi. Cho nên bây giờ sống với nhau hay sống bằng cái tình đẹp đẽ của con người đối với con người. Không giúp được người ta, đừng tạo thêm cái nỗi nhục nhằn cho người khác. Đừng làm cho những cái thân tình của mình với người trở thành mối quan trái. Trong khi cơ hội rất là tuyệt vời, nếu anh không dùng một cái đời này cho xứng đáng, thì coi chừng là kiếp tương lai anh trở lại anh gặp nhiều quan trái lắm, lúc bấy giờ khó tu vô cùng, trả nợ không đủ chết. Điều cuối cùng ở đây xin nhắc thưa đại chúng rằng là ta hãy tận dụng thì giờ ta đang có mặt giữa trần gian này, tận dụng mọi cái điều kiện để có thể làm hoàn thiện được đời sống tu tập của chính mình. Ta có bao nhiêu thì giờ đừng đầu tư nó vào cái chuyện buồn giận ghét thương, đừng đầu tư nó vào cái chuyện tạo thêm người xấu, đừng đầu tư nó vào những chuyện vớ va vớ vẩn mất thì giờ vô ích nha. Hãy đầu tư trọn vẹn cái thì giờ để sống được với đạo, để an trú nghe nơi pháp, để sống với cái năng lực tâm bất động vô sinh của các vị. Tại nguyên tắc thưa các vị, hãy nhìn đời sống bây giờ anh sống ra làm sao thì tương lai anh sẽ ra làm vậy. Nếu anh vẫn còn đầu tư anh vào tất cả những nỗi niềm trần thế, những buồn vui hờn giận, những nghiệp thức xấu xa, thì chắc chắn rằng anh ra đi rồi anh trở lại theo với cái nghiệp anh đầu tư một đời này. Thế thì nếu anh đầu tư đời sống anh ngay một đời cho cái trạng thái tâm bất động vô sinh hiện tiền ngay nơi cái thể Phật chiếu sáng hằng hữu, thì anh đoạn đứt được con đường sinh tử, đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là các vị hãy tận dụng cái điều kiện các vị đang có. Điều cuối cùng ở đây xin thưa đại chúng rằng là không có thần linh nào giúp cho ta bằng chính ta cả. Không có Đức Thế Tôn nào có thể giúp ta giải thoát được. Chính các vị là vị thần linh của mình, chuyển hóa cuộc đời mình, làm cho mình thăng hoa hay bất hạnh ngay một đời này cũng do chính mình làm thôi, chứ không phải do ai khác cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi hiểu được điều này rồi, các vị cố làm chủ đời sống mình, đừng để cho những buồn, những vui, những hờn, những giận nó nhận chìm mình. Luôn làm người quan sát nó. Và khi các vị quan sát được nó, mình lặp lại, thì các vị đang an trú trong Pháp. Và an trú trong Pháp nghĩa là an trú nơi tâm bất động của các vị, an trú ngay nơi thể niết bàn của tự tâm, an trú nơi con người không sinh không diệt. Thì cái chuyện sinh tử mất còn ở một hình hài tứ đại nó không còn là vấn đề của các vị nữa. 6 giờ 10 rồi, các vị đã chịu khó ngồi rất là yên bình lắng nghe. Cảm ơn đại chúng.